Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 18 tháng 11 năm 2008. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng. Gia hòa vạn sự hưng. Họ bất hòa, họ liền có tranh chấp, có đấu tranh. Có đấu tranh, chính họ thống khổ, xã hội bất an, nhân dân cũng khổ. Vì sao họ có thể hòa? Tiếp nhận chánh pháp, tiếp nhận giáo huấn thánh hiền. Mọi người đều hiểu rõ, đều đem tham sân si buông bỏ, đều học tập tu học đạo đức nhân nghĩa, thì họ làm sao không hòa? Học tập giáo huấn của thánh hiền, đạo lý là như vậy. Vì nhược hữu quốc độ giảng thuyết thử kinh, tắc bổ tướng đại thần hòa duyệt vô tranh, dương sở kính ái, an ổn phong lạc, tùy tâm sở nguyện, giai đắc mãn túc giả. Bạn nói xem công đức giảng kinh bao lớn. Ngày nay xã hội động loạn, hết thảy thế giới sau đại chiến thứ hai, thập niên 70, Liên Hiệp Quốc liền chú ý đến vấn đề này, triệu tập hội nghị hòa bình. Phương hướng mục tiêu sau cùng là hóa giải xung đột. Đó là vì xung đột trên thế giới này quá nhiều, hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Cái mục tiêu này tốt. Từ năm 70 đến nay là 37 năm rồi. Mỗi năm đầu tư vào nhân lực, vật lực, tài lực, thật là không thể tính đếm được. Tôi tham gia qua mười mấy lần, tôi mới hiểu rõ những chuyên gia học giả này, tôi bội phục từ đáy lòng. Họ là thật muốn giải quyết vấn đề, thế nhưng không tìm được phương pháp. Cho nên nhiều năm đến nay, mỗi năm đều mở hội, không ngừng hội nghị, thế nhưng tần suất xung đột mỗi năm một tăng cao, tai hại mỗi năm một nghiêm trọng. Làm đến mấy năm gần đây, những chuyên gia học giả này đều sinh ra hoài nghi đối với hòa bình thế giới, tính tâm không còn nữa. Cho nên rất nhiều người tin tưởng ngày tàn của thế giới. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Tôi ở trong đại hội, trước sau đại khái có 10 lần tôi làm chủ đề diễn giảng. Tôi đem 5.000 năm Trung Quốc chúng ta, cổ thánh tiên hiền, đạo lý trị quốc bình thiên hạ, làm báo cáo với đại hội. Những người này nghe rồi rất hoan hỷ, không có người nói qua. Thế nhưng sau đại hội, chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, rất nhiều người hỏi tôi: Pháp sư, ngài nói rất hay, đó chỉ là một lý tưởng, không làm được. Tôi lời nói này rồi, tôi thật là lo sợ. Vì sao vậy? Những người này là chuyên gia học giả số một trên thế giới. Mất đi tín tâm đối với an định hòa bình thế giới, cái phiền não này thật lớn. Thành tựu tất cả pháp thế suốt thế gian là ở tín tâm. Nhưng tố thứ nhất chính là tín tâm. Hiện tại chúng ta đã mất đi tín tâm. Chẳng trách cái thế giới này 37 năm loại hội nghị này là càng ngày càng loạn. Chúng ta nghĩ đến trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tính di đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Bạn tín tâm không còn, vậy phải làm sao? Làm cho những người này hồi phục lại tín tâm. Đó là một vấn đề bức thiết ngay trước mắt. Cho nên tôi liền nghĩ, nếu như chúng ta cũng làm một thực nghiệm cho họ xem, thì tín tâm của họ thật không thể sanh khởi. Cho nên chúng tôi liền muốn tìm một khu xã, tìm một cái điểm nhỏ để thực nghiệm, đem truyền thống Trung Quốc Nho Thích Đạo, giáo học của ba nhà này thử nghiệm làm mới, xem thử xem có hiệu quả không. Vào lúc đó tôi ở Singapore, ở Malaysia, ở Ấn Độ, ở Úc Châu, đều muốn làm thực nghiệm này. Nhân duyên chưa chín mùi, chân thật là rất đau khổ. Năm 2005 tôi trở lại quê hương. Tôi 70 năm chưa trở lại. Tôi trở về thăm quê hương, đem những vấn đề tôi đã gặp trên thế giới cũng cùng với bà con xóm làng, anh em lớn nhỏ nói chuyện. Sau khi họ nghe rồi rất hoan hỷ, nói với tôi trở lại quê nhà làm, bằng lòng làm thực nghiệm tại quê hương chúng tôi. Tôi nghĩ việc này rất hiếm được, có duyên phận tốt đến như vậy. Chúng tôi liền bắt đầu làm. Dùng giáo học gì vậy? Liền dùng một môn Đệ Tử Quy của nhà Nho làm giáo dục phổ cập. Chọn một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này có 12 thôn trang, có một con đường, 12 cái thôn nhỏ, cư dân 48.000 người. Chúng tôi làm một thực nghiệm, chính là đem Đệ Tử Quy phổ cập ở nơi đây. Cái trấn nhỏ này, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề cùng nhau học, đã làm thành công, chứng minh giáo học truyền thống văn hóa Trung Quốc không phải là lý tưởng, là có thể thực hiện. Việc này đã làm được rồi, hơn nữa thời gian rất ngắn. Ban đầu chúng tôi nghĩ phải từ 2 đến 3 năm mới có hiệu quả, không hề nghĩ đến chỉ 3-4 tháng liền có được hiệu quả. Cho nên khiến cho chúng ta tháng 10 năm 2006 ở nơi tổ chức Tổng Bộ Giáo Khoa Văn Liên Hiệp Quốc, chúng tôi mở một buổi họp báo, báo cáo đến toàn thế giới. Hơn nữa còn triển lãm 3 ngày, thành tích vang dội. Sau hội nghị đại biểu của 192 quốc gia đặt tại Tổ chức Giáo Khoa Văn, đại đa số đều hy vọng đến trấn Than Trì để khảo sát, để tham quan. Tính tâm được nâng cao. Cái thực nghiệm này đến năm nay vừa tròn 3 năm, đích thực đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có ảnh hưởng ở trong nước, cũng có ảnh hưởng rất lớn trên quốc tế. Cho nên bạn thấy, ở Nam Dương, nơi tôi thường đi, Malaysia, Ấn Độ, Úc Châu đều muốn làm, cũng muốn làm một điểm thí nghiệm, dần dần mở rộng ra. Bổ thần hòa duyệt vô tranh. Bạn thấy chúng tôi làm một cái điểm, cư dân cái trấn nhỏ này hòa duyệt vô tranh. Cho nên nhân dân là dạy được tốt, Cái thực nghiệm này của chúng ta đã chứng minh được câu đầu tiên trên Tam Tạng Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chứng minh con người là có lương tâm. Không có người dạy, lương tâm của họ bị mê muội. Không phải không có, là mê thôi. Nếu có người dạy, nhắc nhở họ, lương tâm lập tức liền phát hiện. Khi lương tâm phát hiện thì họ sẽ không chịu làm việc xấu. Họ làm việc xấu, tâm của họ bất an. Cho nên ở cái trấn nhỏ này, cái trấn nhỏ này vì trước tỷ suất ly hôn cũng rất cao, lại không còn ly hôn nữa. Mẹ chồng, nàng dâu cãi nhau, không thể hòa thuận nhau rất nhiều. Hiện tại không còn. Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận nhau, hàng xóm chỉ vì một việc rất nhỏ khởi lên tranh chấp cãi nhau. Hiện tại việc này không còn. Phong tục xã hội được thay đổi, do vậy mà ra, làm cho chúng ta cảm thấy nhân dân vì sao mà dễ dạy đến như vậy. Đáng tiếc là không có người dạy. Bạn vừa dạy họ, họ liền quay đầu. Cho nên việc này mang đến cho chúng ta tín tâm, mang đến cho chúng ta dũng khí. Chúng ta biết được việc này có thể nói được thông, có thể làm được tốt. Cho nên quốc gia khu vực này phải thường đem giáo dục nhân quả, đạo đức luân lý của thánh hiền phổ biến tuyên dương, cho hiện tại dễ dàng có thể dùng phát thanh viên truyền hình. Nếu như trên truyền hình, ở trên mạng internet, mỗi ngày có thể có 2 giờ đồng hồ lên lớp dạy toàn dân học tập, tôi tin tưởng thế giới này chỉ cần đến 1 năm thì thiên hạ thái bình, xã hội toàn thế giới hồi phục an định, hồi phục đến hòa bình. Ngày nay xã hội này của chúng ta thiếu kém nhất là cái gì? Thì giáo. Thiếu kém sư chất, dạy bảo luân lý đạo đức nhân quả của thánh hiền. Có phải thật thiếu kém hay không? Không phải thật thiếu kém. Việc sư chất này có thể bồi dưỡng, hơn nữa còn có thể ở ngay trong một thời gian ngắn bồi dưỡng thành. Tôi tin tưởng, nếu chân thật làm mà nói, nửa năm thì có thể bồi dưỡng được rất tốt. Thì giáo của đệ tử quy, thì giáo của cảm ứng thiên, thì giáo của tập thiện nghiệp đạo, có 3 loại thì giáo này, số người không cần nhiều, mỗi một loại có 10 người thì đủ, liền sẽ làm được thiên hạ thái bình. Nho có 10 thầy giáo, đạo cũng có 10 thầy giáo, Phật cũng có 10 thầy giáo. Mỗi ngày ở trên đài truyền hình giảng 3 giờ đồng hồ. 1 năm. Hiện tượng động loạn xã hội này tiêu mất hết. Chân thật là nhân dân an lạc. Khu vực nào làm thực nghiệm thì khu vực này cứu được toàn thế giới. Có thể cứu toàn thế giới, bạn nói xem phước báo của họ bao lớn. Bổ tương đại thần, hòa duyệt vô tranh, dương sở kính ái. Đó là triều đình. Chúng ta gọi là hài hòa ở trong chính trị. Hiện tại gọi là nhân vật chính trị ôn hòa. Đó là hạnh phúc của xã hội, hạnh phúc của quốc gia. An ổn, phong lạc, tùy tâm sở nguyện, giai đắc, mãn túc. Hiện tại nói, từ những nhân sĩ chính trị này, họ có được những chỗ tốt. Thứ ba xem, nhân dân. Quốc dân phú thọ ít. Nước giàu, dân thọ. Chúng ta xem đoạn văn này. Vị nhược hữu quốc thổ giảng thuyết thử kinh, Tắc Sa Môn đệ tử cập quốc ấp nhân dân, tu hành chánh pháp đa sở lợi ích, thọ mạng viên trường, phú vật an lạc, ư chư phước điền, tất đắc tu lập giả. Đó là nhân dân toàn quốc được lợi ích. Cái quốc gia này giảng đạo của thánh hiền. Chúng ta ở ngay nơi đây giảng kinh Phật. Hiện tại giảng giáo dục luân lý phổ cập nhân dân, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Trung Quốc từ xưa đến nay chính là phổ cập ba loại giáo dục này. Cho nên mấy ngàn năm nay thành trì an lạc, chân thật là quốc dân giàu mạnh. Việc này các vị đọc lịch sử thì liền có thể thấy được. Sa môn đệ tử là người xuất gia, họ giảng kinh học giáo, tự hành hóa tha, cũng chính là sư chất mà phía trước chúng ta đã nói. Sư chất của Nho, sư chất của Đạo, sư chất của Phật, đó là toàn dân phổ cập giáo dục. Phương lượng giáo học không nhiều, tuy là không nhiều, thế nhưng mỗi một bộ kinh nhỏ sâu rộng không có bờ mé. Nó là tinh hoa của tất cả kinh luận, rút gọn thành câu ngắn, làm cho người thông thường dễ dàng nhớ được, dễ dàng thực hành, mới có thể nhận được hiệu quả. Cho nên đó là giáo dục của toàn dân. Trung Quốc thời xưa trường học rất nhỏ, dựa vào cái gì? Dựa vào gia giáo. Vì sao vậy? Mỗi một nhà đều có học, đều có trường học. Trường học này vào ngày trước gọi là tư thục, thục chính là trường học. Tư thục, mỗi một gia tộc đều có trường học. Vì sao vậy? Họ phải dạy con em của họ. Nhà Trung Quốc thời trước không giống như ngày nay. Hiện tại chúng ta nói đến nhà, con người đều không cách gì thể hội được. Cái gì gọi là nhà? Then chốt của nhà. Xã hội Trung Quốc mấy ngàn năm trước Thái Bình, cống hiến của nhà rất lớn. Nhà, nó là đại gia tộc, ngũ đại đồng đường. Nếu như các vị xem gia phổ, bạn xem một hàng là năm đời, năm đời đó chính là một gia tộc. Đến đời thứ sáu, bởi vì người quá nhiều, nếu phân nhánh ra nữa, phân đi đến nơi khác, ở nơi đó họ lại lập ngũ đại. Cho nên đại gia chủ, người ít cũng có 100-200 người, nhân số đông người thì 600-700 người. Gia tộc như vậy rất nhiều, cho nên họ cần phải chú trọng đến gia đạo, gia quy. Đệ tử quy là gia quy, mỗi người đều phải học, nhất định không thể có cá nhân trái phạm, nhà của họ mới hòa. Cho nên gọi gia hòa vạn sự hưng, đều phải giữ quy củ này, không được trái phạm gia quy của nhà. Việc này có nhà học phải dạy. Gia nghiệp, trong nhà họ từ nơi sự nghiệp này đời đời truyền nhau, xã hội đó an định. Ở trong chánh giáo của Trung Quốc, chính phủ dạy bảo nhân dân họ xem trọng, gia giáo thì mỗi nhà tự mình làm. Ngoài việc này ra còn có thư viện, đó là mở rộng của gia giáo, là một loại giáo dục chuyên môn. cùng giáo dục xã hội, là giúp đỡ mọi người nâng cao, cũng giống như đại học nghiên cứu sở vậy. Gia giáo thông thường đều là tiểu học, nhiều nhất là chỉ đến trung học, dạy một số tứ thư ngũ kinh. Thư viện liền trở thành trường học cao đẳng. Đó là chế độ về trước. Đồng thời có tự viện. Tự viện là giáo dục của Phật Đà. Có đạo quán là giáo dục của đạo giáo. Có miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng cũng là thuộc về đạo giáo, dạy giáo dục nhân quả. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Nhân dân phổ biến tiếp nhận loại giáo dục này, họ có dám làm việc xấu hay không? Không những không dám làm việc xấu, ngay đến khởi lên một niệm bất thiện, họ cũng không dám. Vì sao vậy? Khởi lên một niệm bất thiện, có lỗi với lương tâm, có lỗi với thánh hiền, có lỗi với tổ tông. Đó là ràng buộc của luân lý đạo đức. Không dám làm việc xấu, đó là giáo dục nhân quả. Làm thiện được quả thiện, tạo ác được quả ác báo. Cho nên họ không dám làm việc xấu, xã hội này liền an định. Không có người làm sằng làm bậy. Cho nên người làm quan, họ rất hưởng thụ, họ không làm tốt chức trách. Vào thời xưa chúng ta xem thấy có rất nhiều những quan lại này, không có việc gì làm thì du sơn hoàng thủy, sáng tác văn chương, lưu lại rất nhiều thi tự cho đời sau. Họ không làm đúng chức trách. Làm gì giống như hiện tại? Hiện tại làm quan là khổ, nói không ra lời. Nơi nghề nghiệp nào là khổ nhất? Ta bình lặng mà quan sát. Làm quan nghề nghiệp này rất khổ. Cho nên nghề nghiệp này của tôi, khi còn trẻ, Đại sư Chương Gia đã chọn cho tôi. Tôi vô cùng cảm kích ông. Vì sao vậy? Cái nghề nghiệp này thật an vui. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi rất cảm tạ lão sư, người đã dạy tôi đi con đường này. Đó đều là ý tưởng không đến. Cho nên người xuất gia tại gia, các ngành các nghề đều học tập giáo huấn thánh hiền, đều học tập giáo dục nhân quả, tu hành chánh pháp. Cái họ tu, việc họ làm đều là chánh pháp. Cái chánh pháp này chính là vừa rồi mới nói luân lý đạo đức nhân quả. Người người đều học, vì thì rất nhiều người được lợi ích. Bạn khởi tâm độc niệm, bạn sẽ không trái với quan hệ luân lý. Luân lý là đạo, không trái với đạo. Bạn biết hiếu thuận cha mẹ, bạn biết tôn trọng trưởng bối, thương yêu anh em, giáo hóa con cháu đời sau. Người người đều muốn những điều này, nghĩ đến những điều này, nói ra những điều này, làm cũng làm những điều này, thì xã hội này làm sao mà không an định? Lợi ích thì quá lớn. Vì sao vậy? Người và người tương thân tương ái, tôn trọng lẫn nhau, tự khiêm mà tôn người. Tam giáo đều là dạy người như vậy. Cùng ở chung với người, chính mình khiêm tốn tôn trọng người khác, quan tâm người khác, chăm sóc người khác, tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Họ không hề nghĩ đến tư lợi. Mỗi một người đều có cách nghĩ như vậy. Cái thế giới này tốt đẹp đến dường nào, Hiện tại loại giáo dục này không còn nữa. Không còn nữa thì điều trái với đạo mà làm. Người hiện tại khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình. Người vào thời xưa, con người đều tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức, khởi tâm động niệm của họ đều là tổn người lợi mình, chỉ tu phước. Chính mình ngay trong đời này phát đạt, không phát ở chính thân thì quyết định phát ở con cháu. Cho nên nhà làm nhiều việc thiện, ác dư thừa việc vui. Chỗ này nói nhân quả, nhà Nho gọi nhân quả. Nhà không làm việc thiện, ác dư thừa việc xấu. Cho nên tu hành chánh pháp, lợi ích vô biên, thọ mạng viên trường, đó là lý đương nhiên. Vì sao vậy? Tâm của họ thiện, tâm của họ thanh tịnh, họ không có ác niệm, họ không có hành vi ác, tuổi thọ tự nhiên tăng thêm, kéo dài. Phú vật an lạc. Phú là giàu có, không luận là đời sống vật chất, đời sống tinh thần, khẳng định họ giàu có. Vì sao vậy? Họ có thể xả ra, họ xả tài, được tài to. Họ có thể thí pháp thì được trí tuệ. Họ có thể giúp đỡ nhân dân khổ nạn, họ được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên cứu khổ cứu nạn, đó là bố thí vô úy. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Người người đều hiểu được, người người đều toàn tâm toàn lực để tu. Cho nên giàu có, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, họ đều đạt được. Đời sống của họ làm sao mà không an ổn chứ? Làm sao mà không an vui? Ư chư phước điền tất đắc tu lập. Tu là tu học, lập là kiến lập. Cái gì là phước điền? Ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe, đối với cha mẹ có thể tận được hiếu đạo, đó là nền tảng của phước điền, là căn bản của phước điền. Trong phước điền, việc đầu tiên là đối với cha mẹ, thứ hai là đối với sư trưởng. Thân mạng của ta có được là nhờ cha mẹ, trí tuệ của ta là nhờ thầy giáo, đó là đầu tiên phải báo. Sau đó mới báo ân đức của quốc gia. Không có quốc gia thì bạn không có được bảo vệ. Xã hội của bạn sẽ không an toàn. Cho nên quốc gia mang đến cho chúng ta chính là an ổn, an định xã hội, trật tự xã hội. Những thứ này đều là phước điền đối với nhân dân. Nhân dân đều có ân đức đối với chúng ta. Ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, bất cứ nghề nghiệp nào cũng có cống hiến đối với chúng ta. Thiếu một thứ thì chúng ta liền cảm thấy không thuận tiện. Cho nên các ngành các nghề, đối với cả đời của chúng ta mà nói, thảy đều có ân đức, tri ân báo ân, đi gọi là rộng trồng phước điền. Xem tiếp điều sau cùng. Thứ tư, pháp sư tự lợi, lợi tha ích. Đi là gì vậy? Đi là giảng kinh dạy học. Dạy học nhà Nho, dạy đệ tử quy cũng là pháp sư. Bởi vì đệ tử quy là pháp, là pháp căn bản của nhà Nho. Cảm ứng thiên là pháp căn bản của đạo gia, Thập Thiện Đạo Kinh là căn bản của nhà Phật. Cho nên học tập Hoằng Dương, đây đều là pháp sư. Ý nghĩa của hai chữ pháp sư là lấy pháp làm thầy tự học. Ta tự mình học tập, sau đó đem cái pháp này truyền cho người khác, dạy bảo người khác. Đó gọi là pháp sư. Cho nên họ có lợi ích, tự lợi lợi tha. Vì nhược quốc độ, giảng thuyết thử kinh. Kỳ thuyết kinh chi nhân, nhất thiết thời trung, thân tâm điều thích. Đó là thật. Cho nên các vị đồng tu, không luận là tại gia xuất gia, nếu bạn muốn chân thật có được lợi ích của Phật pháp, kinh nghiệm cả đời của tôi không gì khác hơn Đại sư Chương Gia dạy tôi rất sớm. Tôi 26 tuổi tiếp xúc được Phật pháp. Thế nhưng tiếp xúc được Phật pháp 2 tháng, tôi liền có duyên quen biết với Đại sư Ngài. Năm đó Ngài 65 tuổi, Ngài 68 tuổi thì viên tịch. Tôi theo Ngài 3 năm. Ngài lớn hơn tôi 39 tuổi. Tôi xem ông như là ông nội của tôi vậy. Ông khuyên tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, dạy tôi đọc Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ, chính là người xưa viết Thích Ca Mâu Ni truyện ký. Học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi mới biết được Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời từ nơi công tác giáo dục. Biết được Ngài 19 tuổi rời bỏ gia đình ra đi cầu học, 30 tuổi khai ngộ. Cùng trong Luận Ngữ, rất giống với Khổng Tử tự thuật. Khổng Tử Ngài nói 15 tuổi có chí cầu học, 30 tuổi mới thành. 30 tuổi Ngài học tập thành công. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là 30 tuổi khai ngộ. Sau khi ngộ rồi thì bắt đầu dạy học. Cho nên Thế Tôn Ngài 30 tuổi bắt đầu mở lớp dạy học Hoằng Pháp Lợi Sanh. Mãi đến Ngài viên tịch, 79 tuổi thì Ngài viên tịch. Người Trung Quốc chúng ta tính thêm 1 tuổi mụ là 80 tuổi, chỉ 79 tuổi. Giảng kinh nói pháp 49 năm. Năm xưa Đại sư Chương Gia đã mong muốn tôi đi con đường này. Sau khi Đại sư viên tịch, nền tảng để tôi học Phật là do Đại sư Chương Gia giúp tôi định ra. Sau khi ông đi rồi, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, theo lão cư sĩ 10 năm học kinh giáo. 33 tuổi xuất gia, liền đi theo con đường này. Thì thật áp dụng theo nghề nghiệp mà cả đời Thế Tôn đã làm, giảng kinh, dạy học. Đến đây đã 50 năm. Trên kinh nói lợi ích chính là trong tất cả các thời thân tâm điều thích. Việc này tôi đã làm được. Vì sao vậy? Mỗi ngày đều không rời kinh luận, cũng chính là mỗi ngày không rời Phật Bồ Tát. Ngày ngày cùng ở chung với Phật Bồ Tát, ngày ngày nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát, Cho nên những gì gặp phải ở ngay trong cuộc sống thường ngày, có những việc an vui, cũng có những sự việc rất phiền não, thì nhưng đều có Phật Bồ Tát chỉ đạo, chính là chỉ đạo của kinh điển, làm cho chúng ta bình an trải qua. Hơn nữa ở ngay trong đó hấp thu kinh nghiệm, tăng thêm trí tuệ, nâng cao cảnh giới. Trong Phật Pháp đã nói, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Phu tử đã nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Việc này chúng ta đạt được. Cho nên càng học càng hoan hỷ, càng học càng tự tại, càng học càng có tín tâm. Xã hội ngay hiện tại rất nhiều tai biến, chúng ta y theo giáo huấn của Phật Đà Thánh Hiền, chúng ta thấy được rất rõ ràng. Chúng ta cũng biết được làm thế nào để vượt qua những khó khăn này, làm thế nào giúp cho người khác vượt qua khổ nạn. Hiện tại hết thảy thế giới đích thực là đã làm cho rất nhiều người mất đi lòng tin, cho rằng thế giới này hết cứu. Họ thật không nghĩ ra phương pháp hóa giải xung đột. Thế nhưng đó là một mục tiêu, một phương hướng, như khoa học kỹ thuật đã quan sát, không thể quay đầu. Nếu như quay đầu xem lại lão tổ tông, giải quyết vấn đề xã hội hiện tại thì liền có phương pháp. Câu nói này chẳng phải là tôi nói trước, là tiến sĩ Than Ân Tỷ, ông đã nói ra trước. Chúng ta không thể không bội phục ông. Ông nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chính là ngay hiện nay. Xung đột là nhân họa. Ngoài việc đầy ra, gọi là tai hại tự nhiên là thiên tai, thiên tai nhân họa. Đó là vấn đề nghiêm trọng, vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Tiến sĩ Than Ân Tỷ đã nói, nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Vì tôi ở trong Phật Pháp học tập 57 năm, tôi khẳng định lời nói của tiến sĩ Than Ân Tỷ là thật, một chút cũng không giả. Nếu như có thể dùng Nho Thích Đạo Ba Nhà, đó là những giáo huấn căn bản phổ cập giáo dục toàn dân, cách nghĩ của tôi tuyệt đối sẽ không quá một năm hóa giải xung đột. Oán khí của người thông thường chúng ta tiêu mất thì xã hội an định, thế giới hài hòa, là thật không phải là giả. Có thể làm được, không phải không làm được. Chúng ta tiếp xúc với toàn thế giới, toàn thế giới tôn giáo rất nhiều, đại khái nhiều nhất là Hoa Kỳ. Tôi nghe nói Hoa Kỳ cũng sắp gần 200 tôn giáo. Hoa Kỳ là tự do mở rộng, ai muốn thành lập một tôn giáo đều phê chuẩn. Thế nhưng trên thế giới mọi người công nhận có rất nhiều tín đồ ủng hộ là 6 tôn giáo lớn. Tiếp xúc toàn thế giới, nếu như chúng ta chỉ đem nho thích đạo của Trung Quốc, trong lòng người khác bất bình. Cho nên chúng ta cũng cần phải đem tôn giáo lớn, điển tích của họ, thánh huấn của họ cũng cần phải tiết lục ra, cùng nhau phổ cập, giáo dục toàn dân. Như vậy mọi người sẽ rất công bình. Như Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tích Khắc giáo, hiện tại còn có Do Thái giáo, Ba Ha giáo, đó đều là có số tín đồ ủng hộ rất nhiều. Trong điển tích của họ cũng có rất nhiều thánh huấn hay, cũng rất giống với giáo học căn bản của Nho Thích Đạo, có chỗ rất giống nhau. Chúng ta đều đem nó chọn ra, viết thành một quyển sách cho xã hội hiện tại, con người cần đọc, để thúc đẩy đến toàn thế giới giáo dục toàn dân. Chúng ta tin tưởng hóa giải vô số xung đột thế giới, xúc tiến xã hội an định, thế giới hài hòa. Đi không phải là lý tưởng, là có thể làm đến được. Đương nhiên phải dựa vào chính mình nỗ lực. Nếu chúng ta không nỗ lực đem nó xúc tiến, vậy thì vẫn là có khó khăn. May mà trong những năm gần đây chúng ta đã làm, cũng có chút thành tựu, cũng có chút kinh nghiệm. Tuy là tôi tuổi tác lớn như vậy rồi, các vị mọi người đều biết đó là Phật Bồ Tát đã cho tôi một sức khỏe rất tốt. Tôi vẫn có thể vì việc này nỗ lực thêm vài năm nữa. Nếu như được Tam Bảo gia trì, các thần minh của tôn giáo bảo hộ, tôi tin tưởng có thể ở ngay trong 3 năm xúc tiến đoàn kết tôn giáo thế giới. Thế giới hài hòa thì sẽ thực tiễn. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Các vị đồng tu cần phải biết, từ ngay chính bản thân mình mà làm. Nhất thiết thời trung thân tâm điều thích, làm từ ngay chỗ này. Cho nên Phật thường dạy bảo chúng ta, tự độ rồi sao mới có thể độ người. Chính mình không độ mà có thể độ người là không có việc đó, không thể có đạo lý này. Chúng ta phải làm từ đâu vậy? Phải từ đệ tử quy mà làm. Đệ tử quy là căn bản của căn bản. Tôi đã nói rất nhiều, cũng đã nói rất lâu. Phật giáo chúng ta suy đến cái hiện tượng này của ngày hôm nay, nguyên nhân chính là chúng ta bỏ mất đi giới luật. Không có giới luật thì không có Phật giáo, không có lễ thì không có nho, không có nhân quả thì không có đạo. Cho nên chúng ta phải nắm từ gốc. Trước tiên chính mình phải nỗ lực thực tiễn đệ tử quy, thực tiễn cảm ứng thiên, thực tiễn thập thiện nghiệp, thì chúng ta nhất định sẽ thân tâm điều thích ở trong mọi lúc, là tự độ. Chúng ta phát tâm muốn cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định được sanh. Chỉ cần xây dựng 3 nền tảng này. Vì sao vậy? Đã nói chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, có 3 cái gốc này chính là thiện nhân, chính là trên kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, làm gì không thể vãng sanh tịnh độ chứ. Chư nhân dân chúng tăng gia thủ hộ, từ bi bình đẳng, tâm vô thương hại, Đây là nói giảng kinh dạy học. Đó là những người làm thầy giáo, họ chính mình phải làm trước, họ có thể giáo hóa người khác. Ở trong tất cả mọi lúc thân tâm đều thích, đó là chính mình nhận được lợi ích. Tiếp theo là dạy người. Bạn có thể phổ biến thúc đẩy giáo dục toàn dân, tăng thêm thủ hộ. Đó là nói người hộ trì bạn nhiều, người người đều hướng thiện, người người đều ưa thích thiện. Bạn đang làm việc thiện, bạn sẽ được sự yêu thương của nhân dân, nhận được sự tôn trọng của quần chúng. Bạn là một thầy giáo tốt, mọi người đều học tập với bạn. Từ bi bình đẳng, tâm vô thương hại, chúng ta chính mình làm được. Chúng ta có thể cảm hóa người khác, làm cho toàn xã hội, tất cả chúng sanh đều phát tâm từ bi. Đối đãi với người là đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng sống. Chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau, đều có thể làm đến đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng sống, thiên hạ thái bình. Tâm vô thương hại, không những không tổn hại đối với người, không tổn hại đối với tất cả chúng sanh, đối với cây cối hoa cỏ, đối với sơn hà đại địa đều không thể tổn hại. Xã hội hiện tại, các vị đều biết khoa học phát triển phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, đó chính là tổn hại đại tự nhiên. Tổn hại đại tự nhiên, đại tự nhiên sẽ báo thù bạn. Việc báo thù này chính là hiện tại, gọi là tai hại tự nhiên. Tai hại tự nhiên là một loại báo thù của đại tự nhiên đối với sự phá hoại của con người. Chúng ta không phá hoại đại tự nhiên thì đại tự nhiên sẽ không có tai hại. Việc này phải hiểu, việc này rất có đạo lý. Diệt linh nhất thiết chúng sanh thành tâm quy ngưỡng, giai tất tu tập bồ đề chi hạnh. Hai câu này là làm một tổng kết. Linh là nhận được, bạn sẽ nhận được tất cả chúng sanh thành tâm thành ý học tập với bạn, quy y ngưỡng mộ, dùng tâm chân thành để nương bạn làm thầy, học tập với bạn. Học tập cái gì? Học tập hạnh bồ đề. Bồ đề là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là giác ngộ. Ý nghĩa là giác ngộ cũng chính là nhà Phật thường nói, chúng ta chính mình hồi đầu giác ngộ, đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải giúp đỡ người khác giác ngộ, việc này rất quan trọng. Giúp đỡ người khác, bạn xem Phật Đà giáo hóa chúng sanh, cả đời Thế Tôn Ngài đã thể hiện là lấy thân giáo làm chủ, ngôn giáo là phụ đạo. Việc này rất quan trọng, đặc biệt là ở bắt đầu. Đối với sơ học, nhất định phải làm ra kiểu mẫu để cho người xem. Năm xưa Phật đã ở đời, ngôn hạnh, cử chỉ của Ngài, người sau đem nó ghi chép lại, chính là giới luật, chính là oai nghi. Ngài đều đã làm được, một chút cũng không miễn cưỡng. Đó là gì? Đó chính là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. làm ra tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh, không thể làm ra việc xấu, phải làm ra tấm gương tốt. Phía trước chúng ta đã nói đến bốn đức. Điều thứ hai trong bốn đức, oai nghi hữu tắc, đó chính là làm ra gương tốt cho thế nhân, làm mẫu mực tốt. Tư tưởng kiến giải, ngôn hành của họ có kém khuyết, chúng ta làm thế nào giúp họ sửa đổi, làm ra để cho họ xem, sau đó mới dùng ngôn giáo. Mọi người xem thấy dáng vẻ tốt của bạn, đến thỉnh giáo với bạn, vậy thì bạn rất dễ dạy cho họ. Cho nên dùng thân giáo để dẫn dắt, để khởi phát cho họ, ngôn giáo hoàn thành họ, thành tựu họ. Phật là dùng phương pháp này, đó là thánh nhân. Tôi thường hay nói, vì sao gọi là thánh nhân? Chính mình phải làm trước, sau đó mới dạy cho người, là thánh nhân. Vì sao gọi là hiền nhân? Hiền nhân chính là chính mình nói ra, nói ra họ có thể làm được, đó là hiền nhân. Loại thứ ba thì rất khó nghe, họ nói được không làm được, đó gọi là gạt người. Cho nên người khác không phục. Tại vì sao cổ thánh tiên hiền giáo hóa của họ không những ảnh hưởng ngay đời, họ còn ảnh hưởng đến đời sau, ảnh hưởng đến 3.000 năm hôm nay. Sức ảnh hưởng lớn như vậy dựa vào cái gì? Không gì khác hơn, họ đã làm được, họ đã nói, họ đều làm được, không có chữ nào không làm được. Không làm được họ không nói, làm được mới nói. Cái điểm này chúng ta phải học tập, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Sau khi làm rồi mới nói, sức ảnh hưởng sẽ lớn. Chính mình giảng cho người nghe, giảng được hoa trời rơi rụng. Chính mình không làm được, người khác phê bình với bạn, bạn có thể nói không thể làm, không đáng một xu. Vì thì đáng trách. Cho nên chúng ta học thánh, học hiền, chính mình trước phải làm thánh, làm hiền, nỗ lực mà làm. Bắt đầu từ đệ tử quy, bắt đầu từ cảm ứng thiên, bắt đầu từ thập thiện nghiệp, phải làm thật. Sau đó tại gia cũng là như vậy, có thể học sa di luật nghi. Sa di luật nghi tại gia cũng có thể học. Nếu như người tại gia bốn cái gốc là bốn bình tám ổn, bạn có bốn cái gốc này, khẳng định không ngừng nâng lên cao. Nâng cao chính là đại thánh đại hiền. Đời này không luống qua, cái đời này thật đã đi vào Phật đạo, cũng hoàn thành Phật đạo. Cơ hội này chính ở ngay trước mắt chúng ta, xem chính chúng ta có chịu làm hay không. Thật chịu làm thì có thể viên mãn. Hiện tại thời gian đã hết, lần này chúng ta ở trong 5 ngày cùng nhau học tập, chúng ta đến chỗ này là một giai đoạn. Lần sau đến chúng ta tiếp tục nghiên cứu phía sau giảng tỉ mỉ điều thứ 6. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.